là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nguyên lý tận độ. Thời gian trôi qua rất nhanh, lần lần mọi người phải tiến hóa trong trật tự, đua đòi theo sự tăng trưởng của vật chất, cuốn cuồng trong sự mệt mỏi để đạt đến địa vị và của cải mong muốn, rồi lại bị bệnh hoạn và già nua. Chúng ta mãi tô điểm phấn son và bảo thủ địa vị bên ngoài mà bỏ quên lãnh vực tâm linh. Hằng ngày kẻ sanh người tử, đua nhau tiến theo định luật nhân quả của trời đất. Ngoại cảnh đã tạo cho tâm bất an, trí bất minh, không tìm ra lối thoát cho chính mình. Mọi người trong chúng ta đều nhận định là vạn sự trên đời là không. Chúng ta không biết được từ đâu đến đây và sẽ về đâu. Hồn là gì, xác là gì, thấy đều bất minh, tranh nhau từ việc nhỏ đến việc lớn, rốt cuộc rồi cũng phải buông xuôi và ra đi với hai bàn tay không. Pháp lý chủ trương hướng về không để tự thoát khỏi nghiệp chướng của nội tâm. Nhóm người thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đã và đang dấn thân thực hành và ước mong cống hiến cho nhân loại một niềm tin để tự thực hành khai triển tâm thức của chính mình. Xin quý vị nên bỏ chút thì giờ lưu ý, nghe từ câu từ chữ để suy nghiệm, thì sẽ có cơ hội hiểu lấy chính mình nhiều hơn. Vui trong khả năng sẵn có, hướng về thanh tịnh, sang suốt mà tu. Liên hội Ái Hữu Vô Vi kính bái. Kiếp phù sinh. Tôi tên là Lương Sĩ Hằng, sanh năm 1923, đã được sống trong cõi phù sinh này trọn 74 năm trọn. Dấn thân trong thực hành, vượt qua biết bao nhiêu cảnh dối trá lường gạt của tình đời đen bạc. Từ sự thanh nhẹ cho đến sự nặng trược của xác lẫn tâm, tôi từng rơi lụy trong khổ cảnh đau thương tàn phá bởi chiến tranh. Tôi cảm thấy sự đau khổ chính mình và của người dân vất vả vô cùng, luôn luôn muốn tìm ra sự công bình của xã hội và trời đất. Từ đó tôi mới cảm nhận được nguyên khí của trời đất là quan trọng nhất cho cuộc sống. Tôi vẫn lăn la trong lãnh vực tiền tình duyên nghiệp, qua những thiên cơ biến chuyển như bão lụt vô cùng nguy hiểm, nhà tan cửa nát ở miền Trung mà tôi đã dự từ lúc ấu thơ. Tôi có cơ hội nhìn thấy bát tiên bay qua trong lúc cực kỳ nguy hiểm. Lúc ấy tâm thức của tôi quên đi sự lo âu, đói rách sắp xảy đến cho cả gia đình chúng tôi. Sau sự chuyển động mạnh mẽ của thiên cơ thì đâu cũng vào đó, mọi người chung vui và xây dựng trở lại một cuộc sống mới. Từ đấy tôi bắt đầu tìm đến sự huyền bí của trời đất, thích nghe kinh kệ trong chùa, đêm đêm chạy chơi và thường ghé nơi tụng niệm của nhiều người sắp xếp trong trật tự, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, mê mẩn những lời kinh kệ đã cảm động lòng tôi, đến mũi cắn cũng không đập. Càng ngày càng lớn, tôi càng bơi vào biển động của tiền tình duyên nghiệp, chẳng thấy sướng, chỉ thấy toàn là khổ nhục. Tôi nhớ đến Đức Phật Thích Ca đã hành thiền đơn độc, một sự tích đập vào tâm hồn của chính tôi. Ngày đêm tôi tưởng nhớ đến khổ công hành thiền của Ngài. Duyên lành lại đến với tôi là có Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Quyền Bí Phật Pháp. Ngày đêm tôi lo niệm Phật để tự thức, tự giải tất cả những sự mê lầm của chính mình từ bao nhiêu năm đã và đang sống trong cõi phù sanh này. Dứt khoát dày công tu luyện, đêm đêm hành thiền, bất chấp sự gian lao và khổ cực, có tiền cũng tu, không tiền vẫn tu. Mãi cho đến nay tôi vẫn khỏe mạnh và làm việc nhiều hơn lúc còn trẻ. Nhờ Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Quyền Bí Phật Pháp, nay tôi có thể hiểu được nhiều việc trong một lúc mà chẳng lao tâm cực trí, tự cảm thấy làm như không làm, nói như không nói, lúc nào cũng an yên và thanh nhẹ. Khí điển dồi dào trong lúc phục vụ bất cứ ở lĩnh vực nào. Ước mong các giới nghe qua những lời phân giải này sẽ ý thức khả năng tin yêu Phật Pháp của chính mình mà hành triển, thì sẽ có kết quả đồng nhất như tôi đã đạt. Chúng ta sẽ có ánh sáng từ bi tại mặt đất, nhiên hậu mới đem lại sự chung vui hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại của quả địa cầu này. Tự động dứt khoát tham sân, cùng chung hướng về thanh tịnh mà cầu nguyện cho nhân tâm tự thức và yên vui. Cuộc sống lúc nào cũng gặp sự khắt khe và bất mãn của tình đời, càng động loạn lại càng rối ren, trí không minh, tâm không sáng, sự đòi hỏi càng ngày càng gia tăng, dần dần mất sự nghiêm minh, không rõ nhiệm vụ của chính mình, dấn thân trong sự ô trược, hy vọng trong sự hy vọng, bất chánh, tưởng lầm mình là người thông minh. Luật trời có trước luật đời, xe duyên tạo nghiệp, vợ con đùm đề, giáo dục cho phần hồn tự thức, khổ cảnh đa đoan, nhiên hậu mới khao khát sự thanh tịnh mà tìm đường tu. Dựa theo hình ảnh của người đi trước mà hành, không biết được chính mình là ai, tạo ra lý luận bất thuận chiều của gia can, làm cha không nghiêm minh, làm mẹ không nề nếp và trật tự, biến thể của sự việc đó là rầy la và khó chịu, tâm sát không yên, sanh ra bệnh tật triền miên cho đến chết, lìa khỏi thế xác mới biết mình là ngu. Cần phải theo luật nhân quả mà tiến, bằng lòng lập lại trật tự thật thà của chính tâm, mà tiến trong khổ cảnh tự thức thì mới gọi là thức. Khi cảm thức mình sai, thì tâm xác đã yếu ớt già nua, phung phí linh khí của trời đất. Tinh khí thần suy giảm, trí không minh, tâm không sáng. Nhìn hình Phật mà kính sợ sự dấn thân hành pháp của Ngài, đó là từ trong khổ não phiền muộn mà hình thành nguyên lý tràn ngập bao thân, lưu lại nghìn năm tại thế. Những hình ảnh đó lúc nào cũng sống động, lúc nào cũng ảnh hưởng và dẫn dắt người đời trong thanh tịnh, hướng về sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà hành sự. Người tu cần thật thà thì mới thấy rõ mình hơn, càng thấy rõ mình lại càng ăn năn sám hối, chịu nhịn nhục để tiến qua thì mới thấy được toàn thân yên ổn mà tự sửa. Nếu đi ngược lại với sự thanh tịnh đó thì chỉ có tự hại và không tiến mà thôi. Tâm thân bất ổn cũng vì phần hồn thiếu sáng suốt và thanh tịnh. Cần hành pháp môn đứng đắn, tạo thành chìa khóa khai tâm mở trí. Bằng lòng tu tiến thì mới thoát khỏi sự lôi cuốn của tình đời và nghiệp lực của nhiều kiếp. Bằng lòng tự sửa thì có thanh không có trượt. Trời Phật đang chờ đợi chúng ta tiến hóa thì sẽ có một cuộc sống an nhiên tự tại, vui trong sự nhịn nhục và thanh tịnh mà sống, tức là thoát tục. Biết được trí tâm huệ giác thì mới có cuộc sống thanh bình, không nuôi dưỡng sự tự ái. Bằng lòng hòa mình trong tận độ thì mới biết được giá trị của thanh quan. Hướng thượng khai thông trí tuệ mà tiến, sẽ không còn bận biểu về tình tiền duyên nghiệp nữa. Cầm thú và loài người. Từ lúc tạo thiên lập địa tới bây giờ, nguyên khí của trời đất rất mật thiết trong xây dựng cơ đồ tâm linh, tạo thành định luật hoa hoa xanh xanh, hình thành cơ cấu xây dựng tâm linh cho quần chúng tự vệ và hiểu ác ý tham dâm của chính mình, và tự ăn năn sám hối, cầu tiến không cầu thối. Bề ngoài cảnh đẹp chung vui hòa bình, cảnh đẹp xinh tươi rừng rú hoang vu, mỗi mỗi điều có đầu có đuôi. Ông thì có ông chúa, sơn lâm thì có chúa tể, loài người có bậc lãnh đạo xây dựng để hiểu mình. Qua biết bao nhiêu thế kỷ tập tành hiểu chuyện người khác và quên chuyện chính mình, sự tiến hóa rất chậm chạp. Về phần trí và tâm linh thì bị giới hạn bởi sự tham muốn không thành, cuối cùng cũng phải buông xuôi mà ra đi. Luân hồi nhiều kiếp nhưng cũng chẳng đến đâu, khổ quần khổ và không tiến, trừ phi những linh căn cảm thức được chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội trở về với thực chất tâm linh của hành giả, thì mới khai sáng cơ cấu tinh vi đã hình thành trong khối óc tinh vi và thân xác của loài người. Biết hướng về thanh tịnh mà tự cứu dục vọng đổi chiều, hướng thượng truy tầm ánh sáng siêu nhiên đã và đang có trong xây dựng cho muôn loài vạn vật cùng hành đồng tiến theo trình độ sẵn có, thật là một việc làm lâu dài và trật tự của Thượng Đế, không ngừng nghỉ trong tinh thần phục vụ và xây dựng tâm linh. Người tu thiền cảm thức điều này thì lúc nào cũng cảm thấy bình an và tự tại. Hành như không hành, nói như không nói, làm như không làm thì mới thấy quy không là chánh pháp. Nếu mà mê chấp trong phân luận thì sẽ bị giới hạn trong cơ tiến hóa, mất đi căn bản thật thà và linh động. Bày ra bùa phép gò bó tâm thân, làm việc không cần thiết thay vì cần thiết. Cần thiết là thanh nhẹ và thanh tịnh, tức là ánh sáng siêu nhiên, lúc nào cũng sẵn sàng ban chiếu cho mọi giới khi tiến đến đó. Người tu thiền vô vi rất cần chú ý về điểm siêu nhiên này, lúc nào cũng được hành trong thanh tịnh và xây dựng thì mới thấy rõ hạnh phúc, cộng hưởng cùng vạn linh trong thanh giới. Quý mình thương họ rõ ràng, không bao giờ thắc mắc và trói buộc tâm thân. Nhận đỉnh cõi phù sanh. Cõi phù sanh là nơi sống tạm, phần hồn ngự trên sự mong manh của ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phế, thận đều là chất nhờn và lụa mỏng, tóm thâu luồng điển của vũ trụ quan mà sống. Thần kinh từ khối óc chằng chịt liên hệ với nhau, vận hành bởi điển quan thanh lọc qua sự hô hấp của nhịp tim, và bộ gan hoạt động đồng nhịp bơm máu cung ứng lên bộ óc, chuyển thành sự sáng suốt hỗ trợ cho tâm thân vận hành theo chiều hướng quân bình vô cùng tinh vi. Từ bộ chỉ huy cho đến khối óc thụ hưởng, nhận định phân minh rõ rệt, từ ánh sáng cho đến tia sáng bên ngoài cho đến trong, nhiều tiếng phần hồn hướng về thanh nhẹ mà tu, bằng lòng sửa chữa từ ly từ tí cho kịp kỳ tiến hóa, kịp kỳ khai triển tâm linh, tiêu diệt bệnh căn ẩn tàng trong ngũ tạng, đồng thời giải mê phá chấp cho cuộc sống còn nơi mặt đất. Hồn cảm mến thương trời Phật đã thành đạo, rời khỏi thể xác loạn động, hấp thụ ngoại cảnh không cần thiết cho cuộc sống, tự thức và thực hành những chuyện cần thiết mà tự tu tự tiến, kiên hành soi hồn pháp luân thường chuyển và thiền định để tự giải nghiệp tâm, bố thí chân ngôn độ đời trong thời gian sống tại thế, tiếp thu ánh sáng của nội tâm thì mới cảm nhận được nguyên lý của trời đất mà sanh tồn tại mặt đất này qua rất nhiều thế hệ, rồi phần hồn cũng phải ra đi, xác thì phải trả lại cho lòng đất, tan rã và hội tụ, thực hành hoa hoa sanh sanh, biến thành hoa quả nuôi dưỡng quần sanh, triệu triệu ức ức phần hồn đều phải chấp nhận luật nhân quả của trời đất mà tiến hóa, hòa hợp với ánh sáng của mặt đất và tu luyện tùy theo khả năng sẵn có của chính mình mà tiến. Tự cảm thức trần gian là một cái cầm, trực diện thực hành và tự giải mở bằng từ quan sẵn có của mỗi tâm linh phần hồn. Giác thương tận độ. Nguyên lý của trời đất rất rõ rệt trong tiến trình từ nắng đến mưa. Nắng gắt không khác trời đang ghét chúng sanh, nó cũng giống như một cuộc cách mạng, đang giúp người phát triển khả năng sáng tạo sẵn có như tìm ra hơi lạnh để giúp cho thân xác được ổn yên trong sự hòa đồng và ổn định. Mưa có thể đem lại lũ lụt nguy hại, nhưng nó cũng là tận độ quần sanh. Nước đem lại nguồn sống mà tiến theo định luật hoa hoa sanh sanh. Bản thân phải chấp nhận và thực hành, tìm cách tự che chở trong cuộc sống cuối cùng. Mưa và nắng cũng đều hữu ích, dù phá hoại hay xây dựng. Nguyên lý sờ sờ đánh thức tâm người để tự rõ sức mạnh của trời và đất là dẫn tiến vô cùng trong xây dựng. Từ sự lớn rộng gom gọn thành một khối, tức là tiểu thiên địa, sống trong sự có không không mà tiến hóa, tự ý thức tâm linh là sáng suốt, trách nhiệm và phục vụ triền miên như vậy mà tiến hóa từ cõi hữu hình hữu hoại đi tới vô hình, thì mới cảm thức được phần hồn là vô sanh bất hoại. Tự trở về với nghiêm luật vô sanh mà tiến hóa, hội nhập với ánh sáng vô cùng tận đã và đang đón chờ. Mỗi mỗi phải thực hành nhiên hậu mới có kết quả, nhân tốt thì quả mới tốt. Thật là một tổ chức chằng chịt và trật tự, có 102 của Thượng Đế đã an bài. Mưu sinh, vũ lợi, rồi buông thả để phần hồn mới thấm nhuần cuộc sống là tạm bỡ mà ra đi với hai bàn tay không. Mỗi tâm linh tại mặt đất phải vượt qua mạng lưới thanh lọc tinh vi của Thượng Đế bằng điển quang sáng lạng dẫn tiến tới vô cùng tận. Tu đến thanh tịnh, nghe được và hiểu được thì mới gọi là văn minh. Văn minh của trời đất là thông suốt đủ mọi mặt, mang sát phàm đều học bài sướng khổ như nhau. Cán cân điển quang tâm lý của Thượng Đế đã sáng tạo rất minh chánh và công bằng. Hiểu được nguyên lý vô sanh bất diệt của trời đất thì mới an tâm tu tiến bất cứ ở góc trời nào trên mặt đất. Hiểu được thì chẳng cần phải lo âu chuyện không cần thiết, mà chỉ thực hiện thanh tịnh bất cứ ở giai đoạn nào, từ có đến không cũng vậy mà thôi. Tâm hồn lúc nào cũng bình thản tu tiến, duyên trời duyên đất rất chằng chịt mà vẫn thông suốt. Chỉ có tự tu tự tiến thì mới thấy rõ điều này.
tâm nhiều, vạn lý hành trình ngộ biến yêu. Mùi đạo cha ban tình thâm thiêu, nguyện hành đinh đích rõ tình yêu. Tình yêu thổn thức trong đêm mộng, cảm thức trần gian một cái công. Duyên nghiệp gieo phiền trong nội thức, khổ đau cực nhọc cũng về không. Về không một kiếp lại gánh gồng, thế thảm bi ai nỗi nhớ trông. Nguyện tiến không lùi quy thức ra, của mình thanh tịnh nguyện khai vong.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lành.
Khổ đau cực nhọc cũng về không, về không một kiếp lại gánh gồng. Thế thảm bi ai nỗi nhớ trông, nguyện tiến không lùi quy thức ra. Sửa mình thanh tịnh nguyện khai vọng vũ trụ trở về không. Học hỏi không ngừng dài ước mong, thanh tịnh chào đời nay quy tịnh. Thực hành chân pháp nguyện về không, thực hành chân pháp nguyện về không.